sống dễ lắm. Nguyễn Huy Thiệp. Trường Sư phạm tỉnh miền núi mở lớp tập huấn cho giáo viên vùng cao từ cuối tháng 7. Có 11 người và họ đều là những giáo sinh trẻ lần đầu đi dạy học. Bạn đọc ở đô thị chắc ít hiểu về các trường học vùng cao cách đây 3-40 năm. Tôi chỉ có thể nói với bạn rằng không ở đâu buồn tẻ hơn và ít vụ lợi hơn ở đấy. Còn việc hình dung và dành tình cảm cho nó ra sao tùy bạn. Cuối tháng 7, ở Tây Bắc mưa nhiều và có những đợt lũ quét bất ngờ có thể gây nên những tai họa không thể lường trước được. Người ta cử ông giáo chi mang những tài liệu sách vở đến giảng cho lớp tập huấn, nhưng trên đường từ tỉnh lỵ về trường, khi qua suối, ông giáo chi bị nước cuốn sạch đồ đạc. 11 giáo sinh ra đón ngài thanh tra giáo dục. Họ nửa khóc nửa cười khi thấy một ông già gầy gò, mình trần trụi, ướt như chuột lột, đang ngồi rét run cầm cập. Tất cả những nghi lễ và dự định cho lớp tập huấn giáo dục bỗng vứt đi hết vì lý do bất ngờ. Những quy định ứng xử giữa ông giáo chi với đám trẻ bỗng xoay ra hướng khác hẳn. Ông giáo chi được các cô gái thân mật gọi là bố, mặc dầu ông nửa đùa nửa thật nói rằng mình thích được gọi là bạn thân hoặc anh trai hơn. Các cô gái trổ tài may vá và ông giáo chi lập tức có ngay hai bộ quần áo được cải tạo từ đống quần áo cũ của họ. Hai cậu con trai không tỏ ý thân thiện gì với bố. Chỉ mắt họ, ngài thanh tra giáo dục xuống cấp, trở thành một tay giấm giới chẳng ra gì. Tuy nhiên, đúng ngày đúng giờ, lớp tập huấn giáo dục vẫn được bắt đầu như thường lệ, y như quy định của Bộ Giáo dục tận Mai Thủ Đô. Ông giáo chi vốn xuất thân là lính, ông có nhiệm vụ trên hết và không có gì ngăn cản ông làm nhiệm vụ được giao. Không có giấy bút, ông giáo chi đỉnh đạt đứng lên bục giảng, còn các cô con gái vây quanh. Hai cậu con trai bất đắc dĩ phải ngồi cùng, không phải vì nể ông giáo mà vì nể các cô con gái. Dạy học là nghề dễ sống lắm. Ông giáo chi bắt đầu bài giảng của mình. Nếu lương ít lại không có thực phẩm thì sao? Ở các vùng cao lấy đâu ra chợ? Các cô giáo trẻ lần đầu sống xa nhà lo lắng hỏi ông. Phải trồng rau chứ? Ông giáo chi trả lời. Nuôi lấy vài con gà. Ngày xưa tớ, ông giáo chi xưng tớ chứ không xưng bố, nuôi cả lợn. Chiều 30 Tết, thịt lợn, đánh tiết canh, thật không có gì vui như thế, vui như Tết. Tất cả đều do tự nhiên điều chỉnh hết. Ông giáo chi nói, mình cứ sống thôi, sống dễ lắm, cứ nhìn vào mắt bọn trẻ con mà sống. Cũng cần phải biết một ít kỹ năng như cách thiến gà, phải biết một số cây thuốc cầm máu, biết phân biệt các thứ nấm độc. Tớ có kinh nghiệm, không nên tin cái gì đẹp đẽ quá. Ông giáo chi đưa bọn trẻ vào rừng, ông chỉ cho họ cách tìm các cây rau ăn được, các cây thuốc, tìm phương hướng khi lạc rừng nhờ vào việc xác định rễ ở các gốc cây. Buổi tối, họ ngồi tập hát. Ông giáo chi dạy họ bài hát về nghề dạy học. Tôi không quên những giờ lên lớp đầu tiên. Khi về ngôi trường xa, trang sách trắng tinh, với nét phấn đơn sơ vụng về, đừng hỏi vì sao tôi yêu dấu. Dạy học không có gì khó cả, sống dễ lắm. Ông giáo chi lại nói, mình cứ hình dung mình là đứa bé. Đứa bé cần gì thì dạy thứ ấy, đừng dạy nó thứ không cần. Sống dễ lắm. Ông giáo chi lại nói, giáo dục nghĩa là tha bổng. Hễ có tội là tha. Trẻ con không có tội gì. Sống nghĩa là sai lầm, là mắc tội. Mình phải yêu mạng sống của chúng như yêu mạng sống của mình. Thế còn tình yêu? Những cô gái trẻ náo nức hỏi. Tớ không biết. Ông giáo chi lúng túng trả lời. Nhưng có sự hy sinh nghĩa là cay đắng. Tình yêu là mang cho nhau lời nguyện cầu tốt đẹp, những cử chỉ thân tình âu yếm, dục vọng, lòng ham sống. Tóm lại là cảm giác. Nói dối. Một trong hai cậu con trai sầm mặt. Chữ thề, rồi nói khẽ qua kẽ răng. Đấy là chân, ta thanh niên sinh ra thành phố. Nó hơn thế nhiều. Cậu thì bao giờ cũng coi cậu đúng, còn mọi người là nói dối hết. Ông do chị buồn bã nói. Cậu không dạy học được, cậu chỉ đi chiếm đoạt và áp chế người. Cậu giống sếp của tôi. Để xem, anh chàng dân trả lời, nhưng dạy học đâu có phải là nghề tốt nhất trên đời phải không? Tớ không biết. Ông với chị thừa nhận. Có lẽ thế thật. Nhưng chúng ta đang nói chuyện về tình yêu cơ mà. Các cô giáo trẻ vẫn không bằng lòng với cách giải thích của ông giáo chi. Hỏi làm gì? Rồi trước sau ai cũng biết hết. Cậu con trai tên là Hiếu bẽn lẽn chen vào. Khác với chân, anh chàng Hiếu là một thanh niên nông thôn rụt rè. Đúng đấy, trước sau gì ai cũng biết hết, rồi sẽ được ăn đòn cả thôi. Đừng có vội, đừng có sốt ruột. Anh chàng dân nói xong thì cười nửa miệng. Các cô gái trẻ đòi ông giáo chi kể về tình yêu. Ông giáo chi từ chối mãi không được. Cuối cùng ông đành nói. Có lẽ tớ đã yêu rất sớm. Ông giáo chi đỏ mặt thú nhận. Từ khi tớ còn là học trò. Mà người tớ yêu lại là cô giáo. Cô giáo đi vào lớp. Tớ ngắm nghía như muốn nuốt chửng cô ta. Sau này tớ rất xấu hổ, rất ân hận. Hai cậu con trai tỏ vẻ khinh bỉ, đứng lên bỏ ra khỏi lớp. Ông giáo chi ngồi im. Ông biết ông đã dạy dột nó ra điều không nên nói. Ông là một nhà giáo dục thất bại. Các cô gái an ủi ông. Bố lại bịa phải không? Sao bố lại bịa như thế để người ta coi thường bố? Chúng con biết bố có một tình yêu cao thượng có phải không? Ừ. Ông giáo chi trả lời. Cao thượng, riêng tư, nhưng tớ có lỗi. Tớ ích kỷ, mà lại là hèn. Cô ấy là người rất kiên nhẫn, mà cuối cùng cũng phải chán tớ. Cũng tại bọn đàn bà hay đòi hỏi cơ. Các cô gái than thở. Người ta vẫn nói đàn bà với tiểu nhân là một. Không phải thế đâu. Ông giáo chi cười đau đớn. Đấy là Khổng Tử. Ông ấy là tai say mê chính trị. Hắn không có tình yêu. Hắn yêu lễ hơn cả tình yêu. Mà tình yêu là thứ vô lễ nhất. Tình yêu rốt ráo, thậm chí còn là vô lương. Thế cũng phải dạy cho bọn trẻ con những điều như thế phải không? Các cô gái lại hỏi. Phải dạy chứ. Ông giáo chi nói, nhưng tốt nhất cứ để tự nhiên điều chỉnh là hơn. Sống dễ lắm, cứ nhìn vào mắt bọn trẻ con mà sống. Có điều phải trung thành với công việc, đừng cứ như hai thằng trời đánh kia. Tớ thề rằng chúng nó sẽ phản bội nghề dạy học. Cô nào yêu chúng rồi sẽ đau khổ. Chúng nó thì có dạy ai? Bọn đàn ông, tớ biết rất rõ. Một phần cũng bởi tại nữ giới các cô kích động nữa cơ. Chúng nó là bọn láo toét, không có phúc đức gì đâu. Phúc đức tại mẫu, để hiểu chưa? Không hiểu thì rồi sẽ hiểu. Trong lớp học có Mạ là cô gái mà ông giáo chi yêu mến nhất. Cô gái nhà nghèo, bỏ quê lên vùng cao dạy học, lúc nào cũng nhường nhịn mọi người, lúc nào cũng tranh làm những việc nặng. Mạ ít tuổi nhất lớp, nhưng cô lại có vẻ đàn chị nhất lớp. Sớm mồ côi, phải nuôi hai em nhỏ, nên Mạ sớm tháo vát hơn người. Con ạ, sao mày cứ đi làm tranh việc của người khác như thế? Ông giáo chi hỏi cô. Con không biết, tại số con nó thế. Thôi cũng được, ông giáo chi ngậm ngùi trả lời, nhưng cũng phải thương lấy thân mình. Thương người là rồi rước họa vào thân. Cứ thế, từ ngày một, trong nửa tháng trời, ông giáo chi truyền cho đám trẻ những kinh nghiệm, những nguyên tắc sơ khai về giáo dục theo cách của ông. Ông đã từng sống một mình trong gian khó, phải đấu tranh với cái đói, sự hiểm nguy. Ông là giáo viên tiểu học, một viên chức cấp thấp nhất trong ngành giáo dục. Ông rất dễ bị tổn thương, rất dễ bị người khác sỉ nhục hoặc coi thường. Ông nói ra những kinh nghiệm của ông để bảo vệ thân phận, bảo vệ miếng ăn cũng như nhân cách của ông. Đơn giản mà kiên quyết, không có chút gì khoa trương và khoan nhượng hết. Không nên tin ai. Sống dễ lắm, trong gian khó mà tin người là chết. Tất cả mọi người có khả năng phản bội. kể cả phản bội những đức tính cao quý nhất. Vì thế mới có cái chết chứ. Chỉ có một sự bất tử duy nhất là huyền thoại. Trong huyền thoại thì tình yêu là thứ huyền thoại vĩ đại và cay đắng nhất. Khi lớp học tan thì mọi người đã thân thiết với nhau lắm. Thậm chí anh chàng Dân còn khoe rằng đã hôn được tất cả các cô gái ở trong lớp học. Họ ghi vào sổ tay của nhau những lời chúc tụng tốt đẹp, những bài thơ. Các cô con gái chép cho nhau cả những bài hát để khi về trường dạy lũ trẻ con, rồi khóc lóc, rồi chia tay, rồi tiễn nhau ra bờ suối, những cánh chim bay đi, vùng cao xa mờ trong mây núi, các thầy cô giáo trẻ tuổi bệnh rịn lên đường, vừa háo hức, vừa sợ hãi, cả vui với buồn lẫn lộn. Ông giáo chi lội suối trở lại tỉnh lỵ, báo cáo với trên về việc mở lớp tập huấn của mình. Không có tài liệu, không có sách vở, không có chương trình, mình trần thân trụi. Thế ông làm những trò gì cho những học sinh ở vùng cao ấy? Người ta hỏi ông. Tôi nhen lửa, nghĩa là thổi vào lòng họ vài ngọn gió. Tôi bảo họ sống dễ lắm, chỉ có thế thôi. Người ta cười phá lên. Ngọn gió, thật là đồ ngu, đồ dối trá. Sống dễ lắm, ông đã làm hỏng toàn bộ phương pháp, rồi ông sẽ biết thế nào là sống dễ lắm. Ông giáo chi bị cách chức, bị chuyển đi làm việc nơi khác. Người ta bảo ông, Marxist giáo dục ông già ạ, trong kiểu Marxist giáo dục thì ông đã làm cho Marxist vùng cao mất tôi, chẳng ra cái gì. Ông giáo chi ngậm ngùi xếp đồ đạc vào chiếc ba lô bạc màu ngày trước của ông. Người lính già cảm thấy lòng mình tan nát. Ông đành thôi việc về quê. Sống dễ lắm, chẳng phải là một câu nói đùa cửa miệng cho vui hay sao? Vùng cao xa xôi trong ông chỉ còn là mơ hồ, là những đám mây trắng trong dãy núi xa xôi. Tiếng cười vô tư lự của đám giáo sinh trẻ tuổi, hình ảnh cô bé mạ năm nào. Cái cô giáo cấp 1 chịu thương chịu khó, có thân hình gầy gò bé nhỏ, trông chỉ khác gì một đứa trẻ chăn trâu ở trong xóm núi. 30 năm sau, ông giáo chi khi ấy đã thành một ông lão quá tuổi thất thập cổ lai hy, chỉ lanh quanh nơi vườn nhà. Một hôm ông có khách. Khách là hai mẹ con nhà kia từ nơi xa xôi đến chơi. Chưa bao giờ ông vui như thế. Cô giáo mạ ngày nào đưa con gái về thành phố đi thi đại học đã ghé thăm thầy giáo cũ. Ông cho chi cười không thành tiếng. Thế nào? Vẫn còn nhớ ta ư con? Sống dễ hay khó hả con? Cô giáo mạ vừa lôi trong túi xách ra những gói quà vặt, vừa đặt lên mặt bàn vừa cười. Kể cũng thất điên bác đảo, nhưng xét cho cùng thì sống dễ lắm. Bố có nhớ không, lớp học ngày ấy có 11 người, chết mất một nửa rồi. Ông Dân bây giờ lên chiếc to lắm, nhưng không còn làm trong ngành giáo dục. Ông Hiếu nghiện nặng, nghiện thuốc phiện, bị đuổi ra khỏi ngành vì đi sầm sỡ với các học trò. Tớ biết ngay mà, ông giáo chi than thở, thằng Dân tham vọng quá, nghề dạy học là nghề quá bé nhỏ với nó, những tên lưu manh lúc nào cũng phải khua khoắng ở nơi đất rộng có người chen chúc. Thằng Hiếu thì tình cảm quá, không thắng được những bản năng. Chà lũ đàn ông, thầy bậy thầy bạ, phúc đức gì lũ chúng mày. Ông giáo chi khổ sở, bận rộn với những ý nghĩ trong đầu, y như trước mặt ông đang có 11 đứa con, giống như ở trên lớp học vùng cao ngày nào. Ông mỉm cười với người học trò mà ông yêu mến nhất, đứa con gái trung thành của ông. Hãy kể chuyện đi, con gái, sống dễ là như thế nào? Cũng đói, cũng rét, cũng khổ đủ đường, nhưng rồi cứ nhìn vào mắt bọn trẻ con mà sống. Thế những đứa khác thì thế nào? Cũng thế, bố còn nhớ con bé Thảo không? Cái con bé trắng trẻo, vẫn hay nói lắp chứ gì. Đúng rồi, nó yêu ông Dân, tình yêu đơn phương. Nó bỏ vào rừng, nó cứ đi mãi. Nó sa vào tổ ông đất rồi chết. Chỗ ấy, mặt đất rất sạch, lại rất phẳng phiu. Bên trên không có một ngọn cỏ nào. Cái hố toàn ông là ông sâu hơn 4 mét. Cổ đã bảo không được tin vào cái gì sạch sẽ cơ mà. Ông giáo chi rên rỉ, nước mắt ròng ròng. Cái con bé xinh thế, thật tội nghiệp. Thế bây giờ mộ nó ở đâu? Vẫn ở trên ấy bố ạ. Bố còn nhớ dãy núi Đầu Hổ không? Nó nằm ở đấy 30 năm rồi. Thế những đứa khác thế nào? Cô cho mạng ngồi im một lát, như muốn nhớ lại từng người bạn cũ ngày xưa. Cô nói, được cái, không ai bỏ nghề dạy học. Nhưng hễ đứa nào dính đến yêu đương là chết, khổ thế đấy. Đứa nào ăn phần thủ thường thì cũng vung vinh hơn người. Ta đã bảo mà, ông cho chi gật đầu, cứ để cho tự nhiên điều chỉnh là hơn. Cứ mơ mộng hão huyền là chết, đừng có lãng mạn viễn vông gì cả. Thế còn con gái của con năm nay thi vào đại học, thế bố nó đâu, bố nó làm gì? Cô cho mạ đưa mắt nhìn cô con gái. Cô con gái biết ý, bẽn lẽn đi ra ngoài sân. Bố nó ngày xưa cũng là thanh tra giáo dục. Cô cho mạ thì thào, anh ấy đi về trường con có mỗi một lần, cũng y như bố. Buồn cười, mình trần thân trụi. Ông Gia Chi cảm thấy nghẹt thở, nước mắt chảy ra ràn rụa. Ông cười không thành tiếng. Ừ, vậy nó là thanh tra giáo dục, thế nó nói gì? Không nói gì cả. Thằng ông Mảnh, thế là nó khôn. Được cái thật thà, mà khỏe lắm. Cứ như lực điền. Đúng rồi, tất cả là ở cảm giác. Hồi ấy mùa thu, hoa cúc nở vàng, như mê như mang trong thung lũng, còn mật ong thì nhiều vô kể. Đứa học trò mang đến cho con bao nhiêu là hoa với mật ong. Ừ, ta hiểu, thế cũng xơi chứ. Vâng, ăn tham không thể tưởng tượng được, toàn mật ong rừng thuộc loại ác chiến. Có phải nó đặc sánh mà lại vàng như ánh nắng ở dưới mặt trời phải không? Vâng, màu vàng hổ phách mà trong suốt. Cô giáo mạ ngồi lặng im một lát không nói năng gì. Mãi lúc sau, ông giáo chi mới húng hắng ho. Ông nói nho nhỏ, ở vùng cao ấy con ạ, không khí rất sạch, rất tốt cho trẻ con đấy. Cô giáo mạ như bừng chợt tỉnh, mỉm cười. Vâng, được cái không khí thì sạch lắm. Hồi đẻ con bé, con tự làm lấy hết, tự cắt rốn cho nó, tự mai vá lấy. Thế lúc ấy không có ai à? Không có ai, mai mà cũng không nhiễm trùng. Hôm ấy trời mưa rất to. Ông giáo chi đỡ lấy chén nước mà cô giáo mạ vừa rót cho ông. Ông nói, con bé của con xinh lắm, thế nó ngoan chứ, có hiếu chứ? Vâng, được cái cháu nó cũng ngoan, cũng biết thương mẹ. Con nghĩ thi được đại học thì thi, không được thì thôi. Ừ, phải nói với nó là sống dễ lắm, đừng làm nó sợ. Con hiểu. Cô giáo mạ tần ngần nhìn ông giáo chi, tự dưng nước mắt ứa ra. Bố già rồi, thế bố có còn nhớ gì về những nơi ở ngày xưa của bố không? Ông giáo chi gật đầu. Ông nói rất khẽ, cứ như là ông tự nói cho mình nghe. Có, nhớ chứ, toàn núi là núi nhỉ, mà toàn núi xanh mây trắng. Một lúc sau, hai mẹ con cô giáo mạ từ biệt ông giáo chi để trở về nhà, trở về trường học cũ của họ, giống như ngày xưa, lại nước mắt, những lời ly biệt. Ông giáo chi tiễn người học trò rồi mà cứ thẫn thờ tần ngần đến suốt mấy tiếng đồng hồ. Hôm sau nữa, ông cứ lơ lửng như người mất hồn. Nhiều lúc ông giáo chi bỗng thấy người mình tựa như nhẹ bỏng, nhẹ đến nỗi tưởng như có thể bay lên được kia. Trời ơi, ước gì ông có thể bay lên trời được như những ngọn gió. Nếu bay lên được thì ông sẽ bay đến những dãy núi xanh xa xôi tít tắp kia, nơi ấy lẩn khuất trong mây trắng và sương mù, Nơi ấy không khí rất sạch và khoáng đạt, nơi mà hoa cúc dại nở vàng rực rỡ, như mê như mang, đầy trong những thung lũng hoang vắng, không có một bóng người nào. Phải, điều cốt nhất là phải không có một bóng người nào. Như thế thì sống dễ lắm. Nhất định rồi ông sẽ về đấy mà. Ông sẽ về đấy. Ông nghĩ như thế cho ngày mai. Mai.
Bạn đang nghe chương trình đọc sách của Thư viện Sách Nói dành cho người mù.
Đức lành. Nguyễn Thị Bích Thêm. Cô giáo đi đâu vậy? Vừa đến đầu chốc, chỗ giao nhau của con đường đi xuống khoảng rẫy của mấy nhà chân, Thảo chợt mình quay lại. Một người phụ nữ khó đoán tuổi, vừa vẹt hàng rào che tàu, ngăn giữa hai rẫy bước ra và cất tiếng hỏi. Bà dừng lại, đưa tay ra sau sửa lại chiếc gùi, trông có cái hoa chuối cùng mấy chai nước, và nhìn cô bằng cái nhìn thân thiện. Cháu đi xuống rẫy, Mỹ Thông đi rẫy về ạ. Ừ, mình vào thăm cà xem bắp hái được chưa, để kêu người hái. Cô Thảo định xuống suối làm gì thế? Cháu... Thảo lung túng. Mỹ Thông liền cười, đưa tay sửa lại chiếc khăn trên đầu bị tuột làm lộ ra mái tóc khô vàng. Lại nhớ nhà, nhớ ông bà già rồi phải không? Vừa lúc ấy, từ hàng rào che tàu ló ra hai cái đầu, rồi hai đứa trẻ chui ra cười khúc khích. Cả hai đứa đều có cái đầu tròn ủm, tóc xoăn tít và hoe hoe vàng nắng gió cao nguyên. Hai khuôn mặt bầu bỉnh với hai cặp mắt tròn xoe mở to. Nhận ra Thảo, chúng chạy ào lại kêu rối rít. Nai cô! Nai Thảo! Nai, ăn quả đi này! Con bé lớn hơn lấy từ trong cái gùi nhỏ sau lưng một trái ổi to, vàng ươm, đưa cho Thảo. Hương ổi chín thơm lựng. Tiếng hai đứa trẻ líu ríu, vuốt tóc chúng, Thảo chợt thấy lòng bâng khuâng. Vậy mà đã 2 năm rồi. Sau khi học xong đại học, cầm ảnh bằng tốt nghiệp loại khá trong tay, Thảo đã đi xin việc ở rất nhiều nơi, đến đâu cũng nhận được câu trả lời. Cô thông cảm, giá là giáo viên toán hay lý thì chúng tôi sẵn sàng nhận ngay, chứ môn văn thì... Thậm chí có nơi họ còn không thèm nói gì ngoài một câu lạnh lùng, trường không có chỉ tiêu. Một lần, nghe tin trường nọ có một giáo viên văn chuyển đi, Thảo liền đánh bạo đến gặp hiệu trưởng. Người đàn ông cỡ chừng sắp xỉ 60 tuổi, khuôn mặt tròn, hai mắt nhỏ lấp lái sau cặp kính, mà sau này Thảo mới biết là một trong chúng bị hỏng. Nghe Thảo trình bày một cách lơ đãng, mãi sau ông ta mới thủng thẳng. Đúng là trường tôi có một cô giáo dạy văn mới chuyển đi thật. Thế nhưng lại có mấy người cũng đang xin về rồi. Cũng khó lắm, khó lắm. Vừa xoay xoay ly nước trên tay, ông vừa liếc xéo sang phía Thảo. Hoàn cảnh của em như vậy, tôi cũng thấy ái ngại lắm. Xong, ông xích lại gần hơn một chút. Hay là em chịu khó một chút, em dạy kèm cho con bé nhà tôi. Năm nay em học lớp 11, tiền nong thì em khỏi lo, tôi sẽ thanh toán đầy đủ. Ông còn nói nhiều, nhưng Thảo không nghe thấy gì nữa. Làm gia sư. Thốt nhiên, Thảo hiện lên hình ảnh của mình ngày năm thứ ba. Theo sự giới thiệu của Hoa, của bạn cùng phòng, Thảo nhận giày kèm cho một cô bé học lớp 8. Chuyện cũng bình thường, nếu như ông bố, người đàn ông ngoài 40 tuổi, nhưng lúc nào cũng bảnh bao, đầu ở tóc bóng loáng, thường nhìn cô giáo bằng cái nhìn khiến cô phải e ngại và hay cố tình lẩn quẩn bên cạnh lúc hai cô trò bảo nhau học. Một lần, lúc thanh toán tiền, ông cố tình nắm tay Thảo. Cô luống cuống rút tay ra. Ông ta vẫn giữ chặt lấy, rồi còn gãi gãi vào lòng bàn tay của cô, cùng cái cười và cái nhau mắt rất khả ố. Thảo thấy nóng bừng, xấu hổ, căm tức. Cô chưa kịp kêu lên, thì ông ta đã ôm chầm lấy cô, miệng lắp bắp cái gì đó. Thảo đấm mạnh vào mặt ông ta, vùng chạy ra ngoài, bỏ lại nắm tiền tung tóe cùng khuôn mặt sững sờ của cô học trò vừa chạy đến. Về đến phòng, cô khóc nức nở, cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Họ kể có tiền, họ tưởng bọn sinh viên nghèo các cô là những người như thế nào chứ? Cái Hoa thì triết lý, cái bọn đàn ông ấy mà. Và nó gắt lên khi thấy cô vẫn khóc. Mày việc quái gì phải khóc? Giáng cho lão ấy một cái đấm cũng đã rồi. Còn tao đây này, đã không được tát cái lão kia, lại còn bị mụ vợ xông vào tru tréo lên, là tao giật chồng của mụ mới tức chứ. Kể từ sau lần đó, Thảo không dám làm gia sư nữa. Cô cùng Hoa nhận thù khuy đến núp cho một cơ sở may gia công. Tiền nông thì ít hơn đi dạy, nhưng yên tâm hơn và không phải lo lắng nhiều về giờ giấc. Hôm nay là nghe ông hiệu trưởng này nói vậy, Thảo hiểu rằng việc được nhận vào dạy là hy vọng hão huyền. Cô cảm ơn ông và ra về. Đón cô ở cổng, mẹ không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Những ngày đầu mới đi xin việc, mẹ còn hay hỏi. Còn bây giờ, nhìn vẻ mặt cô là mẹ biết không có hy vọng gì rồi. Đợi cô ăn cơm xong, mẹ thủ thỉ. Hay là con nhờ thằng Loan xem sao? Chả gì, chú nó cũng là cán bộ tỉnh. Chắc là ông ấy giúp được mình con ạ. Con với nó chơi thân từ thuở bé mà. Thảo nghe mẹ nói mà thấy xót xa trong lòng. Cha mất từ ngót chục năm nay, các anh chị đều đã có vợ chồng, chỉ còn riêng cô con gái út, Thảo là chưa có gì, vậy nên người mẹ thương nhất, lo nhất vẫn là cô. Ngày Thảo rời cái xóm gò nhỏ bé xuống Hà Nội học, mẹ đã thức suốt đêm, vừa dặn dò con đủ thứ, nào là phải cẩn thận, thân gái khôn 3 năm dạy 1 giờ, nào là đừng có đi đâu một mình, ngộ nhỡ gặp kẻ xấu hay lạc đường thì khổ. Mẹ vừa xếp lại quần áo và một mo cơm nắm cùng lọ muối vừng để con ăn trên tàu. Lần về Tết đầu tiên, thấy con út lớn bỏng lên, mẹ ứa nước mắt, vuốt tóc con. Cha bố chị, liều liều đấy, đừng có mà khôn 3 năm. Cứ như thế, 4 năm đại học của Thảo là 4 năm mẹ thấp thỏm. Lo cho cô nhanh đỗ đạt ra trường, có công ăn việc làm, rồi có chồng có con, là bằng mãn nguyện, có chết cũng yên lòng. Bây giờ, nhìn con xin việc mãi vẫn chưa được, nên bà sốt ruột và lo lắng lắm. Bà nghĩ đến Loan, cậu bạn học cùng Thảo ngày xưa. Nghe nói, ông chú của cậu bây giờ làm chức gì to lắm trên tỉnh. Bà không thể biết rằng, chính ông ấy đã đích thân nói với Thảo nhân một lần cô gặp ở nhà Loan, rằng nếu cô chịu viết một cái đơn, trong đó nhận là vợ chưa cưới của Loan và để cho hai nhà làm lễ ăn hỏi, gọi là bập cây lấy dấu, thì ông mới đứng ra xin cho cô về một trường huyện được. Nghe ông nói, Thảo thấy buồn và chua xót, vẫn biết thực tế ngoài đời không thơ mộng như trong sách vở cô vẫn đọc, nhưng khi phải đối mặt với nó, cô vẫn thấy bàng hoàng. Cô không trách ông chú Loan vì sự tính toán của ông ta, song cô thấy buồn vô cùng. Cô biết Loan có tình cảm với mình, nhưng cô chỉ thấy mến cậu mà thôi. Nay cô không thể dối mình, dối Loan và dối mọi người được. Vậy nên Hành trình đi xin việc của cô cứ dài ra, hết trường này sang trường khác mà kết quả vẫn bằng không. Chính lúc đó, chị gái của cô về thăm quê. Hai vợ chồng chị là công nhân một trong trường cà phê lớn ở Tây Nguyên. Mấy năm nay, đời sống tạm ổn định, các con lại lớn cả rồi, nên chị mới có dịp về quê được. Chị bảo mẹ và Thảo, con tính thế này, mẹ bây giờ đã già rồi, chúng con đi xa cũng không yên tâm được. Nay em Thảo, công ăn việc làm thì chưa vào đâu cả. Hay là mẹ và em vào ở cùng vợ chồng con đi. Tây Nguyên đất rộng người thưa lo gì, mà gần nhà con mới có một trường cấp 3 mới mở, ta cứ thử xin xem sao, mai ra thì... Mẹ ngừng ngại, liệu có chắc không? Mẹ thấy xin việc bây giờ sao mà khó quá, chả như ngày xưa. Anh Tâm nhà ông ba đấy, học xong đại học là được về làm ở huyện ngay. Mẹ ơi, kể làm gì, thời bao cấp ấy mà. Chị gái nói và ôm ngang người mẹ. Thôi cứ như vậy mẹ nhé, mẹ vào trong ấy, khí hậu không lạnh bằng ngoài này đâu, bệnh khớp của mẹ có khi lại khỏi ấy chứ. Mẹ đưa tay quệt vệt nước cốt trầu đỏ thắm trên miệng, thủng thẳng. Mẹ già rồi. Mẹ sống còn được chả mấy nã nữa mà đi. Mẹ lo là lo cho em chị ấy. Bố mất rồi, nó thì còn dạy, công việc chả biết thế nào. Thôi thì các con cứ lo cho em đi, đừng lo cho mẹ. Có gì mẹ vào thăm các con sao vậy? Chứ nhìn em nó như vậy mẹ. Mẹ nghẹn lời, lấy gốc khăn bịt đầu thấm nước mắt. Mà còn mồ mả ông bà, với bố chúng mày ở đấy, mẹ làm sao đi được? Vậy là Thảo đi. Thật chả bao giờ cô lại nghĩ mình đi xa nhà đến như vậy. Những gần 2.000 cây số, hơn gấp chục lần đoạn đường từ nhà tới Hà Nội. Lúc ngồi trên ô tô, cô thấy con đường dài như vô tận vậy. Nung nao nhớ mẹ, cô tự nhủ thầm, hễ khi nào xin được việc rồi, cô sẽ bảo chị về thuyết phục mẹ vào sống cùng chị em cô. Vào nhà chị đã 2 tháng, Thảo phụ việc cho chị. Công việc thì nhiều, vì đang mùa hái cà, nhà chị phải thuê thêm người hái cho kịp. Việc nhà đầy ra, Thảo làm đỡ cho chị, nhưng vẫn canh cánh trong lòng việc chính của mình. Chị cô cũng vậy, lúc hái đã vãng vãng cà, chị mới dẫn cô đến nơi định xin cho cô vào dạy. Lúc hai chị em đến trường, giá không có người chỉ đường thì Thảo chả tin đấy là trường học. Giữa hai khoảng sân rộng là 2 dãy nhà cấp 4 sơ sài, đầu kia là một căn nhà nhỏ là nơi làm việc của giáo viên. Đón biết suy nghĩ của cô, chị gái ghé tai, trường mới thành lập mà, đừng buồn, rồi sẽ quen thôi, miễn là mình có công ăn việc làm là được rồi. Đón hai chị em là một người đàn ông cao gầy, dáng khoác khổ. Ông hỏi ngay, xin lỗi, hai cô có chuyện gì, tôi đang rất bận, có thể nói nhanh được không? Chị của Thảo trình bày với ông về chuyện các em gái, ông chăm chú lắng nghe. Sau đó ông chậm rãi nói, kể ra, giáo viên văn của trường tôi cũng không thật thiếu, vì mới thành lập nên chỉ có 5 lớp, cả cấp 2 và cấp 3, trong khi giáo viên của trường cấp 2 chuyển lên đã có 2 cô văn rồi, vậy nên cũng khó. Thảo thầm nghĩ, rồi lại giống cảnh ở ngoài kia rồi. Cô cố nén tiếng thở dài vẫn thoát ra. Ông hiệu trưởng nhìn cô và nói với giọng trầm trầm, nhưng mà thôi, tôi sẽ nhận cô vào dạy hợp đồng, vì sắp tới có một cô nghỉ sinh, cô kia lại phải kiêm tổng phụ trách đội. Nhưng tôi cũng phải nói thật. Ông nói khi thấy ánh mắt vui mừng lộ trên nét mặt Thảo, vì là lương hợp đồng nên sẽ chỉ có 720.000 đồng một tháng thôi. Nếu cô đồng ý thì lát nữa kế toán của trường sẽ thảo hợp đồng và có thể ký để từ tuần sau cô sẽ lên lớp. Còn về sau thì do quyết định ở trên sở, nhưng tôi tin chắc là được thôi. Thế là Thảo thành cô giáo trường huyện. Buổi đầu tiên lên lớp, cô hồi hộp ghê lắm. Cả đêm hôm trước, cô nằm trằn trọc mãi mới ngủ được. Sáng hôm sau, chị gái lấy xe chở cô đến trường, rồi về để lo phơi cà. Thảo ngượng ngùng bước vào văn phòng của trường. Cô bẽn lẽn chào mọi người. Một anh chàng da trắng xanh, tóc cắt ngắn, đến trước mặt cô và hỏi giọng trịch thượt một cách cố ý. Cô tên gì? Dạy văn phải không? Học trường nào? Quê ở đâu? Có người yêu chưa? Thảo chưa kịp nói gì thì một chị trung niên đập mạnh vào vai anh ta. Đồ quỷ! Chỉ được cái ma cũ bắt nạt ma mới thôi. Làm cô bé này hết hồn rồi kìa. Quay sang Thảo chị cười. Em đừng sợ, cậu Tâm này là chúa tiếu. Em chuẩn bị có tiết một phải không? Dạ vâng ạ. Thảo khẽ nói và nhìn chị bằng cặp mắt biết ơn. Vậy là em dạy văn ở lớp 10A. Lớp ở đầu dãy kia kìa, bình tĩnh nhé. Bước vào lớp, Thảo thấy học trò có đến hơn một nửa là người dân tộc tại chỗ. Chúng cao lớn hơn học trò của cô ngày kia thực tập rất nhiều. Lấy lại bình tĩnh, cô cho cả lớp ngồi và gọi lớp trưởng. Lớp trưởng đâu? Hôm nay lớp đi học có đủ không? Một cậu học trò cao lớn, cặp mắt đen to, từ cuối lớp đứng lên. Thưa cô, lớp hôm nay vắng bạn Doanh và bạn Y Khơi ạ. Được rồi, cô cảm ơn. Mời em ngồi xuống, cô xin tự giới thiệu, cô tên là Thảo. Cô Thao. Có tiếng ồm ồm của một ai đó gọi tên Thảo. Cả lớp cười ầm lên vì cái tên bị mất dấu khi nói đó. Thảo cũng bật cười. Điều đó làm cô thấy bớt căng thẳng và hồi hộp. Cô dở sổ điểm ra định đọc tên học sinh thì sững lại. Cha, có nhiều cái tên lạ quá. Hờ Lim, Eban, Hờ Runie. Đọc được nhưng còn cái tên này. Akenbia. Đọc thế nào nhỉ? Bia, Biza. Đang phân vân thì cậu lớp trưởng tiến lên đưa cho cô hai tờ giấy. Thưa cô, giấy xin phép có hai bạn đây. Cậu bé xoay người định về chỗ ngồi. Thảo vội gọi lại. Này em có thể đọc cho cô nghe một lần các tên các bạn trong lớp được không? Tên bạn này chẳng hạn. Dạ, Y Khoan Buông Giá ạ. Và thế là dọc đầu tiên ấy, thay vì kiểm tra bài cũ là việc bọn trẻ dạy cô giáo mới cách đọc tên mình. Chúng khoái chí lắm nên làm ồn lên và chỉ im lặng khi bài giảng bắt đầu. Hôm ấy là bài Đi Bắt Nữ Thần Mặt Trời trích trong sử thi Đam Sang. Thảo đọc mẫu một đoạn ngắn rồi gọi một cậu học trò. Khi nghe cô gọi Y Hiên, em hãy đọc cho cô đoạn Đam Sang nói với Đam Bắt Quay ở trang 27. Cả lớp lại cười vì đó chính là cậu bé vừa nãy đã gọi tên cô giáo bị mất dấu. Cậu học trò cất tiếng đọc. Thảo lặng người đi. Đây là lần đầu tiên cô được nghe sử thi này bằng chính giọng của một tiểu Đam Sang đọc. Tự nhiên cô thấy giọng đọc của mình mà lũ bạn trong lớp văn ngày nào vẫn bảo là diễn cảm nhất trở nên nhạt nhẽo vô hồn làm sao. Hình như giọng đọc của cậu bé như là cách phát âm những cái tên Hờ Nhi, Hợp Hí và đối thoại giữa Đam Sang với Nữ Thần Mặt Trời mới hay làm sao, dù còn một số từ bị sai dấu. Thảo cảm thấy một niềm xúc động sâu xa dâng trong lòng. Tây Nguyên, mảnh đất mà xưa kia chưa bao giờ cô nghĩ là mình sẽ đến, sẽ ở, vậy mà giờ đây cô đang thấy lại một phần lịch sử của miền đất ấy qua những trang sử thi về một người tù trưởng, đầu đội khăn xếp, vai mang túi da, với khát vọng cao đẹp đi chinh phục thiên nhiên khắc nghiệt, hùng vĩ và cao đẹp xiết bao. Tây Nguyên và những con người. Hình như đôi học trò cũng lấy niềm xúc động của ấy của cô giáo. Bài giảng đã hết, Thảo đi lên văn phòng mà vẫn chưa hết bồi hồi. Ông hiệu trưởng và chị Lê, chị trung niên khi nãy, cùng nhóm giáo viên đứng đón cô ở cửa. Thế nào, tốt cả chứ? Ông hiệu trưởng nhìn cô ân cần. Em có bị nhầm khăn lau bảng với khăn mùi xoa không ạ? Anh chàng Tâm vừa nheo mắt nhả khói thuốc lá vừa nhìn cô cười cười. Học sinh có được không em? Chị Lê đưa cho cô ly nước và hỏi. Dạ, cũng tạm tạm ạ. Em cảm ơn chị. Thảo đón ly nước, khẽ nói và nhìn mọi người. Em cảm ơn các anh các chị. Thôi, cảm ơn làm gì em. Bữa nào bao các anh chị một chầu cà phê là được rồi. vẫn anh chàng Tâm. Chị Lê kêu lên, sao cậu thích chọc con nhỏ này hoài vậy, coi chừng đó nghe. Mà này, chị nói cho Thảo biết, đất Tây Nguyên này, chính người phải biết đấy nhé. Đến đây là thành người ở đây ngay. Mọi người cùng cười vang, Thảo cũng cười. Thì ra mảnh đất này đáng yêu, không chỉ trong những trang văn, mà ngay cả trong những người bình thường đang sống quanh cô nữa. Có lẽ nơi đây sẽ là quê hương của cô thật cũng nên. Ơ, cò kìa. Tiếng con bé Helen làm Thảo sực tỉnh. Cò thật. Chúng bay thành một dải vắt ngang bầu trời. Từ phía dưới suối bay lên, những đôi cánh sải nhịp nhàng, mềm mại, lướt qua trên đầu ba cô trò. Thảo có cảm giác hình như có thể thấy được hơi gió quạt ra từ những đôi cánh ấy. Đã lâu lắm rồi cô mới lại thấy cánh cò. Nó gợi nhớ tới những buổi chiều, cánh đồng quê cô cũng chấp chới những cánh cò trắng như vậy. Thốt nhiên, cô tưởng như mình đang đứng ở quê nhà, nơi có mẹ cô đang bổm bẻm nhai trầu, vừa nhai vừa lẩm bẩm. Có con mà gả chồng gần, có bác canh cần nó cũng đem cho. Đi về thôi, nay chiều rồi. Ừ, nào Vít, đi về thôi, Thảo khẽ nói. Chia tay hai đứa trẻ, Thảo lững thững đi về khu nội trú mới xây của trường. Nhìn làn khói bếp bay lên, hòa lẫn trong làn sương mù lãng bảng, trong ánh chiều mờ ảo. Cô thấy có cái gì ấm áp trong lòng. Hình như có đôi mắt thân thương của mẹ đang nhìn cô, thoáng nghẹn ngào trong lòng. Cô khẽ thì thầm. Mẹ ơi, xin mẹ đừng lo, con đã có việc làm, có những người bạn tốt bên cạnh rồi. Thảo mỉm cười, bước nhanh về phía phòng mình. Văng vẳng bên tai cô vẫn còn câu nói của chị Lê hôm nào. Đất Tây Nguyên là dính người phải biết đấy cô em ạ. Kim Ga, những ngày cuối năm 2005.